Kính thưa cộng đoàn, Đức Phật, một vị tôn sư vĩ đại của nhân loại, đã từng dạy rằng nỗi khổ lớn nhất của con người chính là sự ganh ghét, đố kỵ. Ganh ghét, đố kỵ xuất phát từ bản tâm ích kỷ, phủ nhận sự thành tâm, cố gắng, nỗ lực của người khác. Con người từ bản chất vốn dĩ không bao giờ biết hài lòng về chính mình, vốn dĩ không bao giờ biết trân trọng những gì mình đang có, nhưng luôn tìm cách phủ nhận, vùi dập, đánh đổ những nỗ lực, cố gắng, thành tựu của người khác. Đó là một bệnh lý, một nỗi khổ mà con người phải dai dẳng mang lấy trong suốt hành trình của kiếp người, một nỗi khổ mà nhà Phật gọi là căn nguyên của lòng sân hận, căn nguyên của tội lụy, căn nguyên của sự luân hồi. Còn Kitô giáo chúng ta thì sao? Lược dở là những trang đầu của Kinh Thánh, cụ thể là sách Sáng Thế, cho chúng ta thấy vì ganh ghét đố kỵ mà nguyên tổ đã bất tuân lệnh Thiên Chúa, vì ganh ghét đố kỵ mà Ca-in đã giết chết A-ben, vì ganh ghét đố kỵ mà thế giới con người bị xáo trộn, vì ganh ghét đố kỵ mà tội lụy đã thống trị con người. Chính Kinh Thánh, mặc khải của Thiên Chúa chứ không là sự khôn ngoan tầm thường của con người, đã chỉ cho chúng ta thấy rằng ganh ghét đố kỵ chính là nguồn gốc tội lụy của con người. Và điều này một lần nữa được chính Đức Giêsu khẳng định trong bài giáo huấn về dung mạo của Thiên Chúa mà chúng ta vừa lắng nghe trong bài tin mừng hôm nay. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng hôm nay còn được gọi là dụ ngôn về lòng thương xót của Thiên Chúa, trái ngược hẳn, tương phản hẳn với lòng hẹp hòi, ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ của con người. Cụ thể được ám chỉ cách trực tiếp qua thái độ của những người Pha-ri-siêu. Họ không thể chịu nổi cách hành xử kỳ lạ của Thiên Chúa. Làm sao một người cực nhọc ngay từ sáng sớm lại được trả lương ngang bằng với một người làm sâu hết? Đó là một sự bất công, một sự thiên vị theo luật công bằng. Nhưng đó lại là đường lối của Thiên Chúa. Có thể nói, một trong những cám dỗ lớn nhất của con người qua mọi thời đại là chúng ta luôn đi tìm một Thiên Chúa của sự hợp lý với những suy tính lập luận theo kiểu con người, mà chúng ta quên mất một điều, đó là đường lối của Thiên Chúa luôn khác với đường lối của con người. Đó là điều mà bài đọc một chiếc sách ngôn sứ Isaiah hôm nay muốn giáo huấn mọi người chúng ta. Trước tội lụy của dân tộc Israel thuộc vương quốc Juda, ngôn sứ Isaiah kêu gọi toàn dân hãy trở về với Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ không giáng phạt, nhưng Thiên Chúa sẽ rộng lòng xót thương, vì tư tưởng của Thiên Chúa không phải là tư tưởng của con người. Ngôn sứ Isaiah đã khẳng định rất rõ ràng, trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của Thiên Chúa cũng cao hơn đường lối của con người. Tư tưởng của Thiên Chúa cũng cao hơn tư tưởng của con người bấy nhiêu. Thực vậy, đường lối của Thiên Chúa luôn khác với đường lối của con người. Nếu con người dùng luật công bằng để đối xử với nhau, thì Thiên Chúa sẽ dùng luật của tình yêu, bởi đó là bản chất của Ngài. Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu Thiên Chúa có thể không công bằng, có thể thiên vị, có thể nghịch lý, nhưng đó là quyền của Ngài. Tình yêu không thể cân đo đong đếm, nhưng tình yêu chính là sự trao ban cách vô vị lợi, trao ban cách không tính toán, trao ban cách vượt quá lẽ công bằng của con người. Chỉ vì chúng ta ganh ghét, chỉ vì chúng ta đố kỵ, nên chúng ta mới có cái nhìn lệch lạc, thiên kiến, hơn thua về tình yêu vốn dĩ, vô vị lợi của Thiên Chúa. Đọc bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy, người Pha-ri-siêu thời Đức Giê-xu, họ luôn tìm kiếm một tương quan sòng phẳng với Thiên Chúa mà ta gọi là luật công chính cựu ước. Luật công chính cựu ước khẳng định sự hoàn thiện của con người dựa trên tương quan với lệ luật. Tuân giữ lệ luật trở thành bàn cân, trở thành thước đo, trở thành tiêu chuẩn để cân đo đong đếm sự hoàn thiện của con người, mà bỏ qua lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa. Vì vậy những người Pha-ri-siêu trong bài tin mừng hôm nay không thể chịu nổi, không thể chấp nhận cách hành xử vị tha của Thiên Chúa. Lòng nhân hậu của Thiên Chúa trở thành cớ vấp phạm cho họ. Lòng ganh ghét đố kỵ khép kín tâm hồn họ. Lòng ganh ghét đố kỵ đã giết chết tình yêu trong họ. Chỉ có một lối thoát duy nhất dành cho những người Pha-ri-siêu, cũng chính là dành cho mọi người chúng ta ngày hôm nay, đó là chúng ta hãy thay đổi cái nhìn về Thiên Chúa và luôn biết hài lòng về những gì mà mình đang có. Thiên Chúa có đường lối của Ngài. Thiên Chúa có cách hành xử của Ngài. Thiên Chúa có quyền của Ngài. Chúng ta đừng áp đặt suy nghĩ hẹp hòi ích kỷ của chúng ta trên lòng nhân hậu bao dung của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn công bằng, nhưng sự công bằng của Thiên Chúa không dựa trên lý lẽ khôn ngoan của con người, nhưng dựa trên lý lẽ của tình yêu. Và xin cho mọi người chúng ta luôn biết hài lòng với những gì mình đang có. Đừng so bì hơn thiệt, nhưng biết mở rộng ra với tất cả mọi người. Tất cả những gì chúng ta có đều là hồng ân Chúa ban. Hãy trân trọng và hãy sinh hoa lợi trong khả năng của mình. Thiên Chúa luôn trân trọng sự cố gắng của con người, vì hạnh phúc nước trời không được ban tặng do công trạng của chúng ta, nhưng do lòng thương xót, lòng nhân hậu và lòng quảng đại của người. Xin Thiên Chúa thánh hóa và chúc lành cho mọi người chúng ta. Amen.